Chương 3 Một cuộc chạy trốn.
Khi cởi bỏ y áo rời chùa, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: về nhà. Tuy nhiên trước hết, tôi ghé qua nhà chị gái. Anh rể tôi hình như chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh đã nghe kể về những khó khăn của tôi, nên anh mỉm cười nói: em rời chỗ đó là đúng rồi, cứ ở đây một lúc, anh sẽ tìm cho em một ngôi chùa khác. Nhưng tôi lo sợ rằng nếu tôi ở đó, Đại Đức Sonutara sẽ đến tìm tôi, vì thế tôi chạy về nhà cha mẹ tôi. Mẹ tôi bị sốc khi nhìn thấy tôi. Bà hỏi, tại sao tôi bỏ chùa? Vì thế tôi kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra. Bà không nói gì nhiều, chỉ bắt đầu khóc. Buổi tối, cha tôi từ ngoài ruộng lúa trở về nhà. Tôi kể với ông về những sự ngược đãi mà tôi đã phải chịu đựng ở chùa. Nhìn nét mặt cha, tôi biết rằng ông không tin tôi, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh. Các anh chị em tôi, tất cả đều rất vui được gặp lại tôi, nhưng không ai nói gì nhiều, họ chỉ chấp nhận sự có mặt của tôi ở đó. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi dường như đều biết rằng việc này không thể kéo dài lâu hơn. Việc nhà sư cởi bỏ y áo là điều cấm kỵ. Nó sẽ mang lại những điều bất hạnh hay ngay cả sự tủi nhục cho cả gia đình. Ngay chiều hôm sau, thầy tôi đã có mặt ở nhà tôi. Cha mẹ tôi, vì lòng kính trọng đối với tăng sĩ, đã không đòi ông giải thích tại sao tôi phải chạy trốn khỏi chùa. Họ giả vờ như không biết bất cứ điều gì đã xảy ra. Sau vài phút chuyện trò xã giao, sư Sonutara yêu cầu tôi trở về chùa với ông. Tôi nhìn cha mẹ, cầu khẩn trong im lặng sự giúp đỡ của họ, hy vọng rằng họ sẽ đứng lên để bảo vệ tôi và nói rằng họ muốn tôi ở nhà với họ. Nhưng không ai nói gì trong những giây phút đó. Hoàn toàn im lặng, cha mẹ hình như không dám nhìn tôi. Sau đó thầy tôi lặp lại yêu cầu của ông. Cha tôi gật đầu, nói nhỏ: còn phải đi theo thầy. Tim tôi chùng xuống, tôi biết rằng nếu tôi cố ở lại, thì cha tôi cũng sẽ dùng sức mạnh để bắt tôi về chùa ngày hôm sau, hay ngày hôm sau nữa, và tôi không muốn mang lại sự tủi nhục cho gia đình. Vì thế tôi ra đi theo sư Sonutara. Ngay khi chúng tôi trở lại chùa, sư lại làm lễ xuất gia cho tôi lần nữa, trong một buổi lễ kém quan trọng hơn lần đầu rất nhiều. Lần thứ hai trong cuộc đời tôi lại mặc lên mình bộ y vàng. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng lần này nó sẽ tốt hơn. Sư Sunutara, thầy tôi, là một thành viên của Hội đồng Tăng già, bộ phận quản lý tông phái của chúng tôi, phải trải qua một tháng giữa rằm tháng 6 và rằm tháng 7 ở Kandy. Trong tháng đó, Hội đồng Tăng già tổ chức các buổi lễ thọ đại giới cho các sa di, đôi khi truyền giới tỳ kheo cho đến 30 vị trong một ngày. Trong lúc thầy tôi vắng mặt, tôi đảm nhiệm việc quản lý chùa, dù rằng tôi chỉ mới 13 tuổi và hãy còn là một sa di. Một ngày kia khi thầy tôi vắng mặt và tôi coi sóc chùa, có một người đàn ông đã đến chùa xin cam. Chúng tôi có hai cây cam trong khuôn viên chùa, vì thế khi nào dân làng cần cam, họ đến xin chúng tôi. Anh ta trả cho tôi khoảng gần 1 rupee, tương đương với khoảng 25 xu tiền Mỹ. Một trong những đứa trẻ ở chùa đã đi Kandy với sư Sunutara, vì thế chỉ còn một đứa ở lại với tôi tên là Hinemahataya. Thường thì chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, giống như cặp bài trùng. Vì thế, ngay khi người đó đã ra đi với một bao cam, Hinemahataya đòi tôi phải chia phần cho hắn. Ông ta chỉ đưa cho tôi 25 xu. Tôi nói với Hini Mahataya, mà trong đó chúng ta phải mua đường nè, trà nè, và một ít dầu cho đèn tối nay. Hini Mahataya rất bực mình, hắn sổ ra một tràng chửi rủa tục tiểu, nên tôi đánh hắn một trận. Một lần khác chúng tôi không còn diêm để đốt đèn dầu. Tôi bảo Hini Mahataya chạy qua nhà hàng xóm mượn đốm lửa. Đó là việc rất thường vào thời ấy, đi mượn lửa từ nhà hàng xóm. Nhưng Hini Mahataya từ chối không đi, nên tôi đe dọa hắn. Nếu hắn không đi lấy lửa, tôi sẽ không chia cho hắn nửa điếu thuốc của tôi. Thường thì chúng tôi chia nhau thuốc hút, tôi sẽ hút một nửa, rồi đưa cho hắn một nửa. Nhưng Hini Mahataya không nghe, nó thà là không có nửa điếu thuốc, còn hơn là phải chạy đi công việc. Vì thế tôi phải tự đi, và khi tôi trở lại với cây lửa, tôi đốt một điếu thuốc. Hini Mahataya nhìn tôi nôn nóng. Khi điếu thuốc vừa hết một nửa, nó đòi tôi chia phân nửa còn lại. Hãy quên đi, tôi nói, luật là luật. Tao đã phải chạy đi lấy lửa, thì mày đừng hòng được hút chút thuốc nào. Hini Mahataya bắt đầu chửi rủa tôi. Quá tức giận, tôi đẩy nó vào tường, rồi dí thuốc vào hai khóe miệng của nó. Cũng có chuyện xảy ra nữa là, trong lúc thầy tôi đi candy, có vài thiếu niên trong làng lên chùa ở với chúng tôi. Chúng tôi bày ra nhiều trò chơi. Dĩ nhiên là một sa di, đáng lý ra tôi không được tham dự những trò chơi này, nhưng ai mà biết được khi thầy không có ở nhà. Một trong những trò chơi mà chúng tôi rất thích được gọi là Panka Ganahava, có nghĩa là trò chơi năm số. Chúng tôi thấy các giỏ sò trên sàn nhà và tính điểm tùy thuộc vào số giỏ sò lật úp hay ngửa. Một ngày kia, người hàng xóm đến báo rằng anh ta muốn dạy chúng tôi chơi đánh bài. Anh ta chỉ cách chơi và tất cả chúng tôi đều thích. Anh ta cho chúng tôi thắng liên tiếp mấy ván rồi nói, nếu mấy em có tiền thì đặt cược trong ván bài này, hôm nay là ngày may mắn của mấy em chắc sẽ thắng. Tôi nói rằng tôi chỉ có một rupee. Anh ta nói, tốt, hãy chơi bằng tiền. Tôi cá đồng rupee của mình và lập tức ăn được thêm hai cái nữa. Tôi khoái quá, anh ta khuyến khích tôi chơi nữa. Dĩ nhiên, sau đó tôi thua. Người hàng xóm bỏ túi 3 đồng rupee, rồi ra về, mỉm cười. Vậy là kết thúc sự nghiệp cờ bạc ngắn ngủi của tôi, và tôi đã được một bài học chỉ trong lần thử duy nhất đó. Chiều hôm đó thầy tôi từ Kandy trở về. Việc đầu tiên sư làm là xem xét cái tô chúng tôi dùng đựng thức ăn cúng Phật trong chánh điện. Chúng tôi đã được dặn là phải rửa sạch mỗi ngày trước ngọ. Ngày hôm đó, sư Sunutara thấy là nó vẫn còn đầy thức ăn lúc 1 giờ trưa. Lúc đó, tôi đang ở trong bếp chuẩn bị trà cho sư. Sư gọi tôi và tôi bước ra khỏi nhà bếp, bắt đầu bước xuống những bậc thềm để vào gian nhà chính. Bỗng nhiên tôi thấy một vật đang bay về phía mình, cái tô đựng thực phẩm trong chánh điện. Thầy tôi quá giận, đến nỗi ông đã liệng cái tô về phía tôi ngay trước khi hỏi tại sao nó vẫn còn đầy. Cái tô trúng ngay trán tôi rất mạnh, và tôi ngã xuống đất chảy máu đầu. Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn vết thẹo trên trán. Thầy chúng tôi cũng thấy vết bỏng quanh miệng của Hini Mahataya. Đã xảy ra chuyện gì? Sư hỏi tôi. Tôi đã dặn Hini Mahataya không được nói với thầy về vụ hút thuốc. Nếu nó nói, cả hai chúng tôi sẽ bị phạt vì đã hút thuốc. May mắn thay, Hini Mahataya đã không nói gì. Tôi thưa với sư Sunutara rằng, thằng bé đã chửi tôi, vì thế tôi châm lửa vào miệng hắn để phạt. Ngạc nhiên thay, hình như sư đã tin như thế nên không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên đó chỉ là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tôi có thể trốn tránh tội mình. Tánh thầy tôi rất nóng nảy, ít khi kềm chế được, và việc đánh đập vẫn tiếp diễn, đôi khi chỉ vì những sự vi phạm luật lệ nhỏ nhặt nhất. Sư là một nhà độc tài, và chúng tôi phải thi hành tất cả mệnh lệnh của sư mà không được thắc mắc hay bàn cãi. Ngoài tính độc đoán và nóng nảy, sư Sunutara thực sự cũng có những điều tử tế. Đặc biệt, sư rất thương thú vật. Đó là lý do tại sao sư cho tất cả đám mèo chó hoang trong vùng được ăn. Và nếu có những người bệnh tìm đến chùa để nhờ giúp đỡ, sư cũng cho họ thuốc miễn phí. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ trong chùa chạy trốn, đem theo một vật gì đó có giá trị, như là một cây đèn dầu bằng đồng, hay ngay cả một trong những bức tượng Phật. Hãy tha cho nó, thầy tôi sẽ nói. Nó cũng nghèo, nó có thể bán những thứ đó để kiếm chút tiền. Chúng ta có thể mua cái khác để thay cho cái đã bị lấy đi. Giờ xét lại những hành động của sư Sunutara, tôi nghĩ rằng sư thực sự chỉ muốn tôi trở thành một người tu sĩ tốt, không bị lôi cuốn theo các bản năng của tuổi trẻ, chỉ muốn được tự do, độc lập, và sư khuyến khích thiện tánh bằng cách dùng những hình thức trừng phạt phổ biến thời đó, sự đánh đập. Dĩ nhiên, tôi không thể hiểu được như thế cho đến mãi sau này, khi tôi đã trưởng thành. Còn lúc tôi là Sa Di, sống ở chùa của sư, thì tôi rất đau khổ. Tôi luôn bị hành hạ dưới sự cai quản của sư. Đến một lúc, tôi bắt đầu bàn với một trong những đứa trẻ ở chùa về việc bỏ trốn. Nó cũng rất bất mãn. Cả hai chúng tôi đều để dành tiền và tích trữ đèn cầy. Chúng tôi dự định đêm nào đó sẽ bỏ trốn. Một ngày kia, cả hai chúng tôi đồng ý sẽ trốn đi đêm đó. Ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đều làm việc chăm chỉ hơn ngày thường, cố gắng làm vừa lòng sư để ông không nghi ngờ gì. Đêm đó, khi mọi người trong chùa đã đi ngủ, tôi cởi y ra, mặc trở lại áo sơ mi và xà rông, tôi và người bạn đồng lõa lén lút ra đi bằng cửa sau. Trước hết, chúng tôi phải đi qua một nghĩa trang, là việc cả hai đều rất sợ. Rồi chúng tôi đi trên một chiếc cầu gỗ bắc qua một con suối nhỏ. Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện từ dân địa phương rằng đây là nơi mà những con quỷ dữ và chằn tinh thường ăn thịt người. Truyền thuyết cũng nói rằng dấu hiệu đầu tiên về sự có mặt của chúng sẽ là một con chó đen to lớn. Thông thường, nếu người ta phải đi qua chiếc cầu đó, họ sẽ đi thành từng nhóm, mọi người sẽ nói lớn tiếng và cầm những bó đuốc cháy bùn để xua đuổi lũ quỷ. Nhưng vì đang chạy trốn, chúng tôi phải im lặng và không thể đốt đèn cầy mà chúng tôi đã mang theo mình vì sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra chúng tôi. Chúng tôi đi qua cầu đúng lúc giữa đêm. Chúng tôi run rẩy, miệng khô đắng, tóc dựng đứng. Chúng tôi không thể nói lời nào với nhau, chỉ chậm chậm bước đi trong bóng tối dày đặc. Thình lình, một con chó đen to lớn hiện ra trước mặt chúng tôi, và tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, rồi cả hai chúng tôi đều bị tát vào mặt, mạnh đến nỗi suýt té khỏi cầu và rơi xuống nước. Thì ra, con chó đen to lớn đó là con chó ở chùa, và những cái tát tay là của thầy chúng tôi. Người đã nghe được chúng tôi lén lút trốn đi ở cửa sau, nên đã đi theo chúng tôi đến tận cây cầu. Theo lệnh của ông, chúng tôi đành theo ông trở lại chùa, nơi tôi lập tức được thọ giới lần thứ ba, giữa đêm khuya. Không có một đứa trẻ nào khác ở chùa biết về chuyện này, cả dân làng cũng thế. Ngày hôm sau, mặc trở lại chiếc áo người tu, tôi ôm bình bát vào làng để khất thực như lệ thường. Khi tôi được 15 tuổi hay khoảng đó, tôi bắt đầu để ý đến một cô gái trong làng, khoảng tuổi tôi. Mỗi ngày, cô đứng trước cửa nhà, khi tôi ôm bình bát đi qua. Cô cao gần bằng tôi, với mái tóc đen dài. Cô cũng có khuôn mặt tròn như tôi, với màu da trắng hơn da của người Sinhala bình thường, và một hàm răng hoàn hảo được phô bày mỗi khi cô cười. Theo tôi, cô rất đẹp. Một ngày kia, khi cô bỏ gạo vào bình bát của tôi, chúng tôi thầm thì trao đổi vài lời ngắn ngủi, một điều rất trái với giới luật người tu. Tối hôm đó, khi ra giếng tắm, tôi cố ý va mạnh chiếc thùng vào thành giếng để gây tiếng động đủ lớn cho cô có thể nghe thấy từ nhà. Đó là tín hiệu mà chúng tôi đã đồng ý với nhau. Chỉ một lúc sau, cô đã chạy ra giếng, mang theo một chiếc bình như thể cô cần lấy thêm nước. Tôi rất sung sướng thấy cô đến. Chuyện như thế kéo dài khoảng 10 ngày. Tôi sẽ va thùng vào giếng. Cô ta sẽ chụp lấy bất cứ bình nước nào trong nhà. Và nếu nó còn đầy nước, thì cô sẽ đổ nước đi, để có lý do ra giếng. Dù còn e dè, chưa dám bày tỏ tình cảm thân thiết dành cho nhau, nhưng chúng tôi cũng có những buổi chuyện trò rất lâu, rất dễ thương, và càng ngày chúng càng dài hơn. Tôi kể với cô rằng cuộc sống ở chùa giống như ở tù. Chúng tôi cũng nói chuyện người khác trong làng. Cô kể cho tôi nghe về cuộc sống ở nhà cô. Dần dần, thầy tôi cũng bắt đầu thắc mắc tại sao tôi tắm quá lâu. Và một ngày, ông ra đó xem, bắt gặp chúng tôi đang nói chuyện và cười đùa. Dĩ nhiên là ông rất giận. Tăng sĩ ở bất cứ độ tuổi nào cũng không được tiếp xúc thân mật với nữ giới. Ông cấm cô gái không được ra giếng khi tôi ở đó. Trở về chùa, ông nặng lời rầy la tôi và ra lệnh cho tôi phải đi tắm trễ hơn. Vào lúc mà ông nghĩ rằng sẽ quá trễ cho cô gái ra giếng. Thực ra điều đó còn tốt hơn vì tôi biết rằng chúng tôi sẽ được trò chuyện kín đáo lúc đêm khuya khi không ai có thể nhìn thấy chúng tôi bên nhau, vì thế chúng tôi tiếp tục những cuộc gặp gỡ thầm lén này. Dĩ nhiên, thầy tôi lại bắt gặp chúng tôi lần nữa, và lần này sự phản kháng của ông còn mạnh mẽ hơn. Ông cấm cô gái không bao giờ được ra giếng nữa. Ông dọa rằng ông sẽ báo cho cha mẹ cô biết về những hành động của cô. Cô gái khóc, van xin ông đừng nói cho cha mẹ cô biết. Cô hứa sẽ không ra giếng nữa, và cô đã giữ lời. Tôi chẳng bao giờ gặp lại cô nữa. Giờ khi nhìn lại sự việc đó sau nhiều năm học và thực hành Pháp, tôi thấy rõ ràng là người ta không nên xuất gia quá sớm như thường xảy ra vào thời của tôi. Trước hết, họ cần được học thế học, được phép chơi thể thao, trò chơi, bạn bè và hội hè, tất cả những thứ mà người trẻ thường ham thích. Rồi khi đã trưởng thành, họ có thể chọn lựa một cách chín chắn về việc có nên xuất gia hay không. Gia nhập tăng đoàn là một việc rất nghiêm trọng. Và tôi không nghĩ rằng một người còn nhỏ tuổi có thể sẵn sàng chọn lựa một cách đúng đắn. Và cũng ít có đứa trẻ nào có thể chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng chấp nhận những gian khổ và trói buộc của đời sống xuất gia. Cách suy nghĩ cũ xưa ở xứ tôi là các chú bé với tâm nhạy bén trẻ trung có thể học thuộc các thánh điển dễ dàng hơn người lớn. Cá tính của chúng cũng có thể được uốn nắn và rèn luyện, để có được phong thái tự tại của một tăng sĩ thiền định. Nhưng giờ tôi cũng không dám chắc rằng điều đó là đúng. Tôi cũng đã thấy rất nhiều người trưởng thành, xuất gia ở tuổi trung niên hay lớn hơn thế nữa, sau khi đã lập gia đình, có con cái, và họ cũng là những tỳ kheo xuất sắc. Ngược lại, tôi cũng đã thấy rất nhiều vị tu sĩ xuất gia trước tuổi trưởng thành vẫn tiếp tục cư xử như trẻ con. Sau khi sư Sunutara cắt đứt sự lãng mạn thân thiết của tôi với cô gái bên giếng, thì sự bất mãn với đời sống ở chùa trong tôi càng sâu nặng hơn. Tôi là một thiếu niên với tâm tính bướng bỉnh và ước muốn được giáo dục một cách chính thống hơn là những gì mà thầy tôi có thể mang đến cho tôi. Tôi vẫn muốn làm người tu sĩ, nhưng không phải dưới sự cai quản của vị thầy này. Tôi không thể tìm ra giải pháp nào, ngoại trừ lại chạy trốn lần nữa, nhưng đi đâu chứ? Tôi biết rằng tôi không còn thể nào trở lại nhà được nữa. Cha mẹ tôi sẽ rất đau lòng nếu tôi lại hoàn tục. Tôi không thể mang lại sự tủi nhục cho họ nữa. Vào khoảng thời gian đó, có hai cha con người kia đến sống ở chùa. Đứa con trai tên là Gunawardena, và tôi với nó trở thành bạn tốt của nhau. Nó luôn nói với tôi rằng nó biết một nơi tốt hơn chùa này, vì thế chúng tôi lại rắp tâm chuẩn bị chạy trốn với nhau. Lần này tôi quyết định phải làm cho chắc ăn, tôi phải chạy trốn làm sao mà không ai có thể tìm được tôi. Vào ngày đã định, tôi nhờ người thợ hớt tóc trong làng cạo tóc cho tôi như thường lệ. Cả ngày hôm đó, tôi luôn ở trong tình trạng phấn chấn với những dự tính của mình, và Gunawardena cũng thế. 11 giờ đêm hôm đó tôi đi nhà vệ sinh, và khi trở lại, tôi để cửa trước hơi hé mở. Khoảng 12 giờ rưỡi khuya, chúng tôi nghe tiếng sư phụ đã ngáy ngủ. Chúng tôi lấy một ít đèn cầy, rồi xuống nhà bếp, nơi tôi lại cởi bỏ y áo, và một lần nữa lại mặc vào chiếc áo sơ mi và cái xà rông. Rời khỏi khuôn viên chùa, chúng tôi đi về hướng ngược lại với hướng mà tôi đã đi trong lần chạy trốn trước. Với tất cả sức lực, chúng tôi chạy băng qua những ruộng lúa ra con đường chính, cách đó khoảng 3 cây số. Xung quanh chúng tôi chỉ có âm thanh của các con chim đi ăn đêm, cóc nhái, dế và tiếng chó sủa ở đằng xa. Khi ra đến đường lộ, chúng tôi bước chậm lại. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thấy hai người cầm đèn tiến về phía chúng tôi. Đó là năm 1942, thời Đế chiến thứ hai, và luật giới nghiêm đã được áp dụng ở khắp nơi trên Ceylon. Gunawardena run rẩy nói với tôi, không dùng pháp danh nhưng gọi tên thế tục của tôi. Ukubanda, đó là cảnh sát, họ sắp tra vấn chúng ta với đủ các câu hỏi đây, chúng ta phải nói với họ làm sao? Trong chớp mắt, tôi đã nghĩ ra một câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng. Hãy nói rằng mẹ tôi chết hôm qua, và đã sai người đến chùa nhắn tin với chúng ta. Chúng ta trễ chuyến xe buýt đi dự đám tang của bà, nên giờ chúng ta phải đi dọc theo đường. Hy vọng sáng nay sẽ có thể bắt được chuyến xe buýt khác. Mấy người cảnh sát đến gần nhìn tôi một cách nghi ngờ. Tôi đã dùng một khăn tay cột quanh cái đầu không tóc của mình, và một cái nửa cột chung quanh cổ. Vì không có dây nịt, nên tôi lại dùng một cái khăn nửa cột ngang thắt lưng để giữ chiếc xà rông. Số đèn cầy trong tay tôi cũng được gói trong một chiếc khăn tay. Hãy nhìn cái thằng quỷ này, một người cảnh sát nói, cả người nó đầy khăn mùi xoa. Họ tách tôi ra khỏi Gunawardena và dẫn chúng tôi ra xa nhau khoảng 10 thước rồi hỏi mỗi đứa chúng tôi cùng một câu hỏi. Chúng tôi đi đâu? giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Cả hai chúng tôi đều nói giống nhau, nên hai người cảnh sát để chúng tôi đi, không đá động gì đến chuyện giới nghiêm. Họ chỉ nói là khi đi, chúng tôi cần phải đốt đèn cầy lên. 2 tiếng sau chúng tôi đến Kurunegala, cách chùa khoảng hơn 15 cây số. Giờ thì chúng tôi cảm thấy an toàn hơn vì chắc chắn rằng sư Sunutara không thể nào đi theo chúng tôi xa đến vậy. Khi trời bắt đầu sáng, chúng tôi tìm được một nơi trú ẩn bên đường, một trong những hình thức thường được biết đến như là những nhà nghỉ dành cho người hành hương. Căn lều có tường thấp, mái tranh, nền đất mà người ta trải chiếu nằm lên đó. Phần lớn những căn lều thô sơ trống trải này được người lữ hành sử dụng để tránh nắng mưa và mấy gã ăn mày dùng làm nơi nấu nướng bất cứ thứ gì mà họ đã cuỗm được. Gunawadena và tôi thật may mắn, buổi sáng đó không có ai ở trong căn lều nọ. Mừng rỡ, chúng tôi nhào xuống đất và đánh một giấc ngay tức thì. Vài giờ sau chúng tôi thức dậy rửa mặt với nước giếng lạnh, chúng tôi lại bắt đầu đi tiếp, không rõ mình sẽ đi về đâu, chúng tôi chỉ đi tới. Cảnh vật chuyển đổi không ngừng, chúng tôi đi qua những hàng dừa, những đồn điền cao su và trà, những thửa ruộng lúa, vườn chuối và các khu vườn trồng rau nhỏ bên ngoài những túp lều một gian. Hình như ở đâu cũng có chó hoang, nhiều con đã hoàn toàn rụng hết lông và cũng lắm con mình đầy thương tích và bị con chó khác cắn hay bị người ta đánh. Chúng tôi cũng thường thấy khỉ rừng đong đưa trên cây hay chạy rông dưới đất. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe từ xa xa tiếng voi rống. Đôi khi cũng có xe hơi, xe hàng, xe buýt, xe máy và xe kéo. Tất cả đều nhấn kèn để cảnh báo cho người đi bộ và người bên đường. Nhưng phần lớn lưu thông trên đường là người đi bộ. Chúng tôi đã đi qua bao người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đi trên đường, hay chăn bò, đuổi gà. Có người đánh những chiếc xe bò bằng gỗ thô sơ. Dọc theo đường, có những căn nhà nhỏ làm bằng bùn, là những tiệm buôn bán. Người ta ngồi trước các cửa tiệm này nhai trầu uống trà và tán gẫu. Khách qua đường có thể dừng chân mua trà, bánh mì, cau ăn trầu, khô, dây thừng làm từ các sợi dây dừa và lương thực như đường, muối, gạo, đậu và dầu lửa. Gunawadena và tôi đã lấy cắp được ít tiền trong phòng của sư Sunutara trước khi rời chùa, nên chúng tôi có tiền mua ít ổ bánh mì. Chúng tôi thấy một trong những đống dừa trong vườn nhà ai đó bên cạnh đường. Chúng tôi ăn cắp một trái, đập xuống đất cho đến khi bể ra. Thịt dừa cùng với bánh mì là bữa ăn đầu tiên của chúng tôi trong cuộc hành trình này. Ngày hôm đó, chúng tôi đã đi 35 cây số. Chiều tối, chúng tôi đến một thành phố gọi là Dambulla. Chúng tôi lại tìm được một nhà nghỉ cho người hành hương còn trống nữa. Chúng tôi trải vài tàu lá dừa trên sàn nhà và nằm xuống. Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Sáng hôm sau thức dậy, chúng tôi thấy cả người đầy rận và ruồi đất. Chúng tôi ra một giếng gần bên, bẻ vài cọng cây trong bụi rậm và bắt đầu đánh răng bằng cọng cây đầy xơ. Một tăng sĩ tiến lại phía chúng tôi, nhìn tôi lom lom. Tôi cố gắng phớt lờ ông. "Con là tu sĩ hả?" ông hỏi, nhìn cái đầu không tóc của tôi. "Không," tôi nói dối một cách dễ dàng. "Tôi bị bệnh, tôi vừa ra viện hôm qua." "Con trông không giống người bệnh," vị tăng sĩ nói. "Sư nghĩ con là tu sĩ. Hãy theo sư, sư sẽ truyền giới lại cho con ở chùa của sư." Tôi suy nghĩ về điều đó. Từ đáy lòng, tôi vẫn còn muốn làm người tu. tôi chỉ cởi bỏ y áo vì thầy tôi quá ác độc. Vị sư này có vẻ tử tế hơn, nhưng dĩ nhiên là tôi không thể đi mà không bàn với bạn tôi. Tôi quay qua Gunawadena. Bạn nghĩ sao? Tôi hỏi nó. Tôi thật sự không muốn hoàn tục. Đây là cơ hội để tôi được trở về làm người tu sĩ. Bạn điên hả? Gunawadena nói. Bạn không nhớ thầy mình đã làm gì chúng ta hả? Tất cả các thầy đều giống nhau. Họ không có trái tim. Họ chỉ nghĩ về luật lệ và giới cấm. Đừng có điên. Hãy đi thôi. Vị tăng sĩ càng dỗ ngọt. Ông bảo rằng ông quen biết vài viên chức người Anh ở một phi trường quân sự cạnh bên. Ông hứa sẽ tìm cho Gunawadena một việc làm ở đó. Cả hai chúng tôi đều có thể sống ở chùa. Tôi có thể là tu sĩ, trong khi Gunawadena làm việc ở phi trường. Gunawadena không muốn nghe bất cứ điều gì, và tôi không muốn bỏ rơi bạn mình, vì thế chúng tôi từ giả vị sư và bắt đầu đi tiếp. Ngày hôm sau chúng tôi gặp một người đàn ông làm việc cho một nhà thầu xây dựng nhân sự. Nếu muốn kiếm việc làm thì hãy đi theo tôi. Hắn nói với chúng tôi có rất nhiều việc cần người làm. Chúng tôi đồng ý. Công việc của chúng tôi thật ra là công việc lao động chân tay nặng nề. Họ trao hai cái xẻng và hai cái cần xé cho chúng tôi, rồi bảo chúng tôi đi xúc cát dưới suối, đổ thành đống lớn. Nhiều tháng qua, chúng tôi đã làm việc ở đó trong một nhóm khoảng 20 thanh niên, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Lương là 1.2 ruby một ngày, tương đương với khoảng 50 xu. Từ số lương đó, chủ còn trừ 25 xu ăn uống. Mặc dù điểm tâm là một ly trà với đường và buổi tối là cơm với súp, chúng tôi ngủ trong những chiếc võng được làm bằng cách cột một bao tải giữa hai thân cây. Rừng đầy muỗi, chúng tôi bị chúng cắn ngày đêm và không lâu sau đó thì Gunawadena bị sốt rét. Nó bị sốt cao và không thể làm việc. Tôi xin ông chủ hai ngày phép để tôi có thể chăm sóc bạn mình. Ông ta từ chối. Tôi đã làm cho ông hàng tháng, 7 ngày một tuần, 12 giờ một ngày. Tôi nói, mà tôi chỉ xin một vài ngày nghỉ. Ông ta nhất định từ chối. Một là tôi phải tiếp tục làm việc. Hai là cả tôi và Gunawadena phải rời trại lao động. Được rồi, tôi nói, hãy trả hết lương cho chúng tôi đi. Ông chủ trả tiền và chúng tôi ra đi. Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc đời của những kẻ ăn mày. Ban ngày, chúng tôi lang thang dọc theo những con đường bụi bặm. Ban đêm, chúng tôi chia phần thức ăn ít ỏi của những người ăn xin khác trong các căn lều bên đường, rồi đùa giỡn, ca hát, nhảy múa và kể chuyện phiếm để giết thì giờ. Mấy tuần, chúng tôi không tắm. Quần áo chúng tôi dơ bẩn và chúng tôi hôi thối. Mỗi sáng, những người ăn xin khác sẽ rời nhà đi làm việc và hỏi chúng tôi định ngày đó ăn xin ở địa điểm nào. Không biết. Luôn là câu trả lời của chúng tôi. Sự thật là chúng tôi không đi xin chỗ nào hết. Chúng tôi chỉ ăn bất cứ thứ gì mà người khác muốn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi là những người ăn xin lười biếng. Dần dần, Gunawadena khỏi bệnh sốt rét và hồi phục sức khỏe trở lại. Nhưng rồi, một buổi sáng kia khi thức dậy, tôi cảm thấy đau buốt ở chân phải và ngây ngây sốt. Quan sát kỹ, tôi thấy một vết đỏ ở trên đùi, cách đầu gối khoảng 10 cm. Một người ăn xin ở chung chỗ xăm soi vết thương và bảo rằng đó là vết rắn cắn. Sự đau nhức tăng dần lên và tôi gần như không thể nhấc nổi chân. Gunawadena và tôi phải ở lại phía sau khi những người ăn xin khác ra đi. Khoảng 2 giờ sau đó, tôi cố gắng đứng lên và đi cà nhắc ra khỏi lều. Chúng tôi chỉ mới đi được khoảng 10 thước thì gặp một thanh niên khoảng 25 tuổi. Chúng tôi chưa từng gặp anh ta trước đó, nhưng vì một lý do gì đó tôi không biết, anh ta và Gunawadena trở nên thân thiết ngay. Họ bắt đầu cười đùa giống như những người bạn thân lâu ngày. Có lẽ Gunawadena cảm thấy tôi và cái chân cà nhắc của tôi là một trở ngại cho anh. Anh ta như trút được gánh nặng khi gặp một người vui vẻ hơn. Ba người chúng tôi đi với nhau, nhưng tôi đi chậm ở đằng sau. Khoảng chừng 5 phút sau, Gunawadena quay lại nói với tôi. Ukubanda, vì bạn không thể đi nhanh, tôi sẽ đi trước với anh bạn này, còn bạn cứ thong thả, cần đi chậm thì cứ đi, chúng tôi sẽ đợi bạn ở Lova Mahapaya. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Muốn đến Lova Mahapaya, phải đi bộ 6 đến 7 tiếng. Không, đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi van nài. Tôi không thể đi một mình, tôi cần bạn giúp đỡ. Xin hãy ở lại với tôi. Rồi thì chuyện không thể hiểu được đã xảy ra. Gunawadena phớt lờ tôi và bước thẳng tới với người bạn mới của mình. Tôi ngồi xuống và bắt đầu khóc. Chân tôi buốt đau. Tôi không thể tin điều gì đã xảy ra. Gunawadena thật là vô ơn. Chúng tôi đã sắp đặt cuộc hành trình này với nhau nhiều tuần trước đó, và tôi đã từ bỏ cuộc sống tu hành để chạy trốn theo nó. Khi nó bị bệnh trong rừng, tôi đã bỏ luôn việc làm của mình. Bao nhiêu ngày tháng chúng tôi đã đi với nhau như bạn bè. Chúng tôi đã dựa vào nhau để sống, vậy mà bây giờ khi tôi cần nó lại bỏ rơi tôi. Tôi không có bạn bè, không nhà cửa, không tiền bạc, không lương thực. Tôi ở tận cùng vực thẳm, và tôi hoàn toàn cô đơn. Bây giờ, tôi phải làm sao đây?